Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng về đề tài quan niệm một đời sống hiện thực hạnh phúc. Đời sống của người nam nữ cư sĩ hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, con người được sinh ra đời, rồi lớn khôn và trưởng thành. Tất cả ai trong chúng ta tự thân mình cũng muốn có được một cái sự sống ý nghĩa và hạnh phúc. Nhưng ở nơi đây, vấn đề quan niệm về một đời sống hiện thực có hạnh phúc phải là như thế nào? Chứ không thể nói suông rồi hạnh phúc đến trong tầm tay của mình. Vì vậy, dù có lý luận hay là quan niệm như thế nào đi nữa về vấn đề hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề hiển nhiên và không thể phủ nhận là con người sinh ra trong cuộc sống này để làm ăn, xây dựng đời sống gia đình có hạnh phúc, mà không phải để sinh ra rồi chuốc lấy sự ưu sầu và khổ lụy. Giả như nếu có một lý tưởng hay là việc làm nào, thì chính bản thân của lý tưởng đó cũng đứng trên danh nghĩa của hạnh phúc, bình an của con người. Như vậy, có thể hiểu rằng con người ta đã mặc nhiên thỏa thuận với nhau rằng hạnh phúc luôn có mặt trong lẽ sống của con người khi mà con người biết tìm kiếm lẽ sống. Thế nhưng, điều phức tạp ở nơi đây là có rất nhiều nhận định sai khác về hạnh phúc, về phương tiện đưa đến hạnh phúc và về cách đón nhận hạnh phúc. Ngay khi con người chấp nhận hạnh phúc hiện hữu trong cuộc đời, thì cũng vẫn còn có những câu hỏi được đặt ra là bóng dáng hạnh phúc có thể hiện diện một cách lâu dài và chắc chắn trong từ mỗi bản thân của sự vật đang ngầm chứa từng sát na sanh diệt này không? Hạnh phúc hiện hữu trong mỗi lứa tuổi nào? Khi còn nhỏ, lúc trưởng thành, giai đoạn tóc bạc da nhăn, hay là tất cả mọi lứa tuổi, và hạnh phúc đến trong điều kiện nào có thể? Chúng ta hãy dừng lại, vì cảm thấy đến lúc con người đang bí lối trong vấn đề đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về hạnh phúc. Tự thân của hạnh phúc không phải là vấn đề để con người suy tư về nó, cũng không phải là rong ruổi tìm kiếm, tưởng niệm hoặc là van xin để có được hạnh phúc, mà sự tìm kiếm hạnh phúc của con người chỉ là sự xua đuổi hạnh phúc càng bay cao, càng mất dạng, mà là nói đến hạnh phúc là phải nói đến sự sống thiết thực, sống với chính nó. Ví dụ như chúng ta đề cập đến người thân thương của chúng ta là chúng ta phải sống với người thân thương đó, mà không thể nói là về người thân thương, nghĩ tưởng về người thân thương mà có được người thân thương trong ý nghĩa của lẽ sống chúng ta. Thái độ tìm cầu hạnh phúc là thái độ của một sự lạc quan và chối bỏ thực tại. Vì vậy, điều tiên quyết ở đây là con người có nhìn nhận sự sống hay không. Nhìn nhận sự sống tức là con người chấp nhận sự hiện hữu chính mình trong cuộc đời bằng thái độ tích cực và hiểu biết. Thái độ sống là nói lên sự phản kháng, bất mãn hay thỏa thuận về bản thân của con người và xã hội để đưa đến kết quả hạnh phúc hay khổ đau. Nên hiểu rằng sự chấp nhận cuộc sống ở đây không có nghĩa là hoàn toàn dừng lại mọi sự tiến hóa, phát minh, cũng không mang cái ý nghĩa thụ động, tiêu cực hay đầu hàng, mà chính sự chấp nhận là đòi hỏi sự nhận thức trong sáng, ý chí kiên cường và mang một nghệ thuật sống. Nó cũng là một nỗ lực để cắt đứt nguyên nhân gây rối loạn tình tự sống của con người. Vì rằng một con người mà không thỏa mãn với khuôn mặt, màu da, chiều cao, âm thanh, tri thức, vân vân của mình, thì chắc hẳn rằng người đó sẽ mãi mãi bất đồng với chính mình và sẽ phát sinh tâm lý dằn vặt khổ đau. Bởi vậy, người muốn có hạnh phúc là điều quan trọng phải biết chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương và chấp nhận cuộc đời. Con người phải hiểu rằng ý nghĩa hạnh phúc như khí trời để thở, như ánh nắng chiếu soi, tự thân nó đến với mọi người mà không phân biệt giới hạn lứa tuổi nào. Hạnh phúc đòi hỏi một sự khôn ngoan để đón nhận, như là một sáng kiến phát minh của sự sáng tạo và tri thức. Vì vậy, con người có thể có hạnh phúc vào bất cứ khi nào trong môi trường mình đang có và đang là. Sự chấp nhận nơi đây còn là ý nghĩa tạo thành và kiến lập để thể hiện một cuộc sống điều hòa điệu với chính bản thân và xã hội. Vì vậy, nếu con người thiếu thái độ chấp nhận thì sẽ không bao giờ có thể có được một tinh thần hòa điệu hiện hữu tự bản thân của mình. Tinh thần hòa điệu chính là luật tắc của sự tồn tại và mọi người mong cầu hạnh phúc không thể không biết đến. Vì rằng có những luật tắc sai khác được thể hiện dưới mọi khía cạnh tâm lý, sinh lý vân vân, mà phải tự ý thức và thể hiện đúng bằng đi sái nguyên tắc ấy, tức là tạo sự rối loạn, bất hạnh và khổ đau, còn chấp nhận tức là khổ đau được chấm dứt và hạnh phúc được khơi sang. Hơn thế nữa, vấn đề đón nhận hạnh phúc cũng là một vấn đề có phần phức tạp và chủ quan của từng quan điểm cá nhân. Với niềm vui và hạnh phúc của tuổi trẻ là những viên kẹo, nắm xôi, thế nhưng đối với người lớn lại là tiền tài, danh vọng, yêu thương và sùng kính. Dưới mọi hình thức sai khác như vậy, nên con người không thể thiết định hạnh phúc phải theo một khuôn khổ, tiêu điểm nhất định nào. Có những loại hạnh phúc là phải nắm giữ, nhưng có những loại hạnh phúc phải buông xả. Có những trạng thái hạnh phúc phải rứt áo ra đi, nhưng cũng có loại hạnh phúc phải dừng chân đứng lại. Vậy thì, hạnh phúc dường như hiện hữu khắp nơi và được trình bày dưới nhiều sắc thái thật phong phú. Sở dĩ mà con người chịu những sự khổ đau vì rằng con người ham muốn quá nhiều, ham muốn những điều mà khả năng hoàn cảnh bản thân mình không cho phép. Và cũng chính sự kinh nghiệm khổ đau này vạch ra cho con người một nếp sống ít ham muốn, biết vừa đủ. Và chính tinh thần thiểu dục tri túc này là một khía cạnh khác của sự chấp nhận và mặt khác của hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, từ chỗ đó, chúng ta thấy được rằng khi vấn đề đề cập đến hạnh phúc là một lạc thú hay khổ đau, hệ thuộc vào cảm thọ mà tự bản thân của cảm thọ là vô thường, chuyển dịch nên đã tạo ra những nỗi bất an và phiền não. Vì vậy, sự khao khát của con người về hạnh phúc là một sự khao khát thường hằng và dường như vĩnh viễn không có tiêu diệt được. Tự thân của hạnh phúc này chính là hạnh phúc của thường, lạc, ngã, tịnh, là một thứ hạnh phúc được xây dựng trên chất liệu của Thánh Giáo Pháp. Và con đường mở ra chân trời hạnh phúc đó chính là giáo nghĩa đạo đế trong tinh thần giáo pháp tứ diệu đế. Vì vậy mà chúng tôi giới thiệu một số vấn đề liên quan đến hạnh phúc và thế nào là một đời sống có hạnh phúc mà Đức Thế Tôn đã trình bày qua ở trong kinh. Ở nơi đây chúng tôi đọc lời của Đấng Thế Tôn để cho quý đạo hữu thấy được rằng những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn như thế nào. Rồi Cô Ly Gia Tử đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Cô Ly Gia Tử bạch Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ, hưởng thọ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Ca Si, đeo và dùng các vòng hoa hương liệu, phấn sáp, thực lãnh và vàng, bạc. Bạch Đức Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để những giáo pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc ngay trong tương lai. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, sau khi gia chủ Cô Ly Gia thưa thỉnh với Đức Thế Tôn thuyết giảng về vấn đề hạnh phúc cho một người nam nữ cư sĩ Phật tử, và Đức Thế Tôn đã giảng dạy có bốn điều đem lại hạnh phúc ngay trong hiện tại và bốn điều đem lại hạnh phúc trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về bốn điều đem lại hạnh phúc trong hiện tại. Thứ nhất là đầy đủ sự thao vác. Ở đây này thiện nam tử, phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm nghề bán cung, hoặc làm nghề cho vua, hoặc bất cứ nghề gì trong nghề ấy, người thiện nam tử phải siêng năng tháo vát, thiện xảo, làm việc một cách siêng năng tinh cần, có suy tư, có hiểu biết, hiểu về phương tiện để hoàn thành cái công việc của mình làm. Điều kiện tháo vát là một điều kiện đứng đầu để làm ra của cải. Nếu một người không có siêng năng cần mẫn thì dù cho của cải có cũng sẽ bị hao mòn, tiêu pha hết. Vì vậy, trong đời sống của một cư sĩ Phật tử, dù có làm một công việc gì cũng phải khéo léo, chuyên cần, tinh xảo. Chính những điều yếu tố ấy đã bảo đảm cho một việc làm có kết quả tốt đẹp, mà tự thân họ không biết, chán nản, dễ vui và biết suy tư để hoàn thành công việc mà quý đạo hữu đã nghe ông bà cha mẹ của chúng ta thường nói: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chúng ta siêng năng để làm một cái nghề một cách cần mẫn, cầu mong cho được sự thành tựu, thì chính điều đó là điều đem lại bình an và hạnh phúc trong sự thành tựu công việc của mình. Thứ hai là đầy đủ sự phòng hộ. Ở đây này thiện nam tử, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bằng bàn tay chất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự, không có khả ái, không có hiếu thảo cướp đoạt. Với phương pháp bảo tồn tài sản một cách hữu hiệu đó, chính là sự phòng hộ có hiệu quả. Những tài sản đã do tháo vát siêng năng mà thu hoạch được do mồ hôi của chính mình đổ ra, Đúng pháp kiếm được do đôi bàn tay cần mẫn và khéo léo giữ gìn phòng hộ để khỏi bị vua chúa lấy đi, khỏi bị giặc cướp à mang đi, khỏi bị lửa cháy đốt, khỏi bị nước cuốn trôi và con cái hư hỏng tiêu pha phá tan. Như đã trình bày thì đây chính là những lời dạy thích đáng và thiết thực mà Đấng Thế Tôn đã trình bày cho những người nam nữ cư sĩ được biết. Vì đời sống của hàng tại gia không giống như đời sống của người xuất gia, chỉ đi khất thực để sống, mà còn nhiều công việc phải làm, phải có bổn phận trách nhiệm với cha mẹ, với vợ con, với bạn bè, với quyến thuộc. Vì vậy, đối với họ, phải có nghề nghiệp chính đáng để tạo dựng đời sống cho chính mình. Nhưng nếu muốn được như vậy, thì điều cần thiết là chúng ta phải siêng năng, tinh xảo trong nghề nghiệp. Nếu không có sống đời chính đáng, siêng năng, cần mẫn, thì sẽ bị cuốn trôi vào những hành động bất thiện để kiếm tiền của. Một khi đời sống mà thiếu đứng đắn và kiếm được tiền bạc bằng những hành động không có được chánh đáng, thì làm như thế nào để gìn giữ cái tiền bạc và tài sản đó mà không bị vua chúa cướp đoạt? Như vậy, phương pháp hữu hiệu gìn giữ tiền tài là tự mình phải có nghề nghiệp hợp pháp, lương thiện. Mình phải làm bằng đôi tay của mình, bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì đồng tiền đó, tài sản đó, nó mới được trường cửu với mình, mới được lâu dài với chính mình. Tài sản có ra do bằng đôi bàn tay của mình tạo dựng, do mồ hôi của mình đổ xuống, ấy mà còn phải phòng hộ các tai nạn như nước trôi, như lửa cháy, như trộm cướp và con cái hư hỏng phá tan. Vì nhiều nhà giàu có tiền bạc dư dả và quá thương yêu nuông chiều con cái nên để chúng tự do phung phí mà không tiếc rẻ nào trong những cuộc cờ canh bạc hay la đà đình đám rượu chè. Từ chỗ đó, bao nhiêu tiền bạc cũng hết, bao nhiêu của cải cũng bị tiêu pha. Đây chính là thái độ dung dưỡng những đứa con hư hỏng phá sản gia đình rồi đến quốc gia xã hội. Vì rằng khi đã phá tan sự nghiệp của cha mẹ, tuần tự đến phá làng xóm chung quanh, hư hại của mọi người. Vì vậy mà nhận thức được đời sống hạnh phúc về vật chất, Đức Phật dạy người có tiền bạc là phải gia tâm phòng hộ. Đây là lời dạy rất thực tiễn và tâm lý đến cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Thứ ba là làm bạn với thiện. Ở đây này thiện nam tử, sống tại làng hay tại thị trấn, tại đây có những con người gia chủ hay gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy làm quen, nói chuyện thảo luận với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập đầy đủ giới đức với những người đầy đủ bố thí, học tập đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ, học tập đầy đủ trí tuệ. Đó là những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Chúng ta thấy được rằng làm bạn với thiện là nói lên ý nghĩa chân chánh, cao thượng, là một nếp sống lành mạnh của bản thân và của những người chung quanh. Như Đức Phật đã thuyết giảng, tại trú xứ mình sinh sống hay làng mạc thị thành, có những người cư sĩ hay con cư sĩ mà thành tựu được giới đức, đầy đủ được lòng tin, có bố thí, có trí tuệ, thì những điều kiện này là đáng thân cận và hỏi han thảo luận. Và từ những người này đầy đủ giới đức thì nên học tập giới đức. Từ những người này đầy đủ bố thí thì nên học tập bố thí. Từ những người này đầy đủ trí tuệ thì nên học tập trí tuệ. Đây là những người bạn chân thật, thiện lạc, cần nên thân cận để giao dịch trong đời sống hàng ngày. Như vậy, chúng ta thấy được rằng hai pháp đầu mà Đấng Thế Tôn đã giảng dạy là phương pháp làm ra của cải tiền bạc và bảo vệ gìn giữ. Nhưng đến phương pháp thứ ba này là Đức Thế Tôn dạy về tài sản thuộc lãnh vực tinh thần để cho con người tự ý thức đời sống không chỉ riêng có vật chất và cũng để nói lên giá trị đạo đức trong sự sinh hoạt hàng ngày. Bởi vậy, người nam nữ cư sĩ phải học hỏi giáo pháp để có một thái độ sống cao thượng, một ngôn ngữ và hành động phù hợp với giáo nghĩa và để hoàn thành một cái nhân cách thánh thiện trong sự tương quan, tương duyên với nhau trong đời sống giữa người với người. Thứ tư, sống thăng bằng điều hòa. Ở đây này thiện nam tử, sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn, vân vân. Để rồi, từ của cả sau khi mà chúng ta làm ra và có được, phải được tiêu dùng cho thích hợp, mà không quá phung phí, cũng không quá bỏn xẻn. Nếu mà tiền xuất nhiều hơn tiền nhập, ấy là kẻ ăn tiêu phí phạm, kết quả sẽ bị phá sản, mà còn đánh mất sự độ lượng của tâm hồn. Còn nếu mà ăn tiêu hẹp hòi, bỏn xẻn, thì sẽ trở thành kẻ nô lệ cho tiền bạc, cứ bo bo cất giữ mà không dám tiêu dùng. Con người làm chủ được vật chất tiền bạc thì sẽ có một đời sống hạnh phúc, an lạc. Bằng ngược lại, để tiền bạc làm chủ mình thì đó là kẻ tôi tớ cho tiền bạc và sẽ làm khổ thân, sẽ làm cho cuộc sống của mình không được rộng rãi, cởi mở đối với sự quan hệ của mình cũng như đối với bạn bè và xã hội. Người mà biết làm chủ tiền bạc là khi cần dùng thì phải tiêu dùng, còn không cần thì không có tiêu dùng. Người bị tiền bạc làm chủ là suốt đời khóa kỹ cất giấu tài sản, tiền bạc không dám ăn tiêu cho chính mình nữa, huống nữa là cho bà con quyến thuộc hay đem cho những người ở bên ngoài trên cái tinh thần từ thiện xã hội, cứu giúp những người hoạn nạn đau thương. Như vậy, một đời sống thăng bằng là một đời sống không quá phung phí và không quá hà tiện. Và kính thưa quý đạo hữu, sau đây Đức Thế Tôn dạy về bốn nguyên tắc để thiết lập một đời sống điều hòa, không tiêu phí vô ích. Quý đạo hữu nghe. Như vậy, này thiện nam tử, có bốn cửa nào để tài sản được hưng khởi? Không đắm say hương sắc, không đắm say rượu chè, không đắm say cờ bạc. Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện. Ví như, này thiện nam tử, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người mở ra các cửa nước chảy vào, có người đóng lại các cửa nước chảy ra, và trời lại mưa đúng thời. Như vậy, này thiện nam tử, chờ đợi là hồ nước ấy được tăng trưởng, không có giảm thiểu, hồ nước được luôn luôn đầy mà không có vơi đi. Như vậy, đón nhận bốn cửa phung phí tiền bạc ở trên thì tài sản. Như vậy, đóng được bốn cái cửa phung phí tiền bạc ở trên thì tài sản sẽ không bị thất thoát vô ích. Người cư sĩ sẽ có đời sống hạnh phúc an lạc. Bốn pháp mà Đấng Thế Tôn đã dạy trên chính là bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc trong hiện tại cho con người. Có được một cái đời sống gia đình, vợ con trong xã hội này. Và thứ hai là bốn điều đem lại hạnh phúc trong tương lai. Thứ nhất là đầy đủ lòng tin. Ở đây, này thiện nam tử, có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, Đây là Đức Thế Tôn, là bậc đạo sư của chư thiên và loài người. Phật Thế Tôn, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Lòng tin là muôn hạnh lành của công đức. Có tin tưởng mới có sự thực hành chân chánh và lâu dài. Và người nam nữ cư sĩ Phật tử có lòng tin nơi ngôi Tam Bảo, nên mới quy y Tam Bảo và thực hiện lòng tin của mình đến với Phật, đến với Pháp, đến với Tăng. Và tin tưởng sự giác ngộ của Đức Như Lai là tối thượng. Giáo Pháp của Đức Như Lai thuyết giảng là giáo Pháp đưa đến giải thoát, và chư Tăng là đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Như vậy, đây là điều kiện đầu tiên giữ vững lý tưởng và nói lên cái giá trị đạo đức tinh thần và một đời sống tâm linh của những người nam nữ cư sĩ Phật tử là một trong bảy hàng đệ tử của Đấng Thế Tôn. Nếu là người nữ cư sĩ Phật tử thì đó chính là Ưu Bà Di, là người nữ Phật tử gần gũi với Phật Pháp để hộ trì Phật Pháp. Và hàng đệ tử thứ hai là nam cư sĩ Phật tử, là Ưu Bà Tắc, là người nam cư sĩ Phật tử gần gũi với Phật Pháp để hộ trì Phật Pháp. Thứ hai là đầy đủ giới đức. Ở đây này thiện nam tử, từ bỏ sắc sanh, vân vân. Từ bỏ không say đắm rượu men, rượu nấu. Này, thiện nam tử, đây gọi là đầy đủ giới đức. Người đã từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống rượu, tức là người giữ giới thanh tịnh. Bản thân của giới là điều kiện xây dựng một đời sống có cương lĩnh đạo đức và thể hiện sự thanh bình trong tất cả mọi người. Người Phật tử giữ gìn giới đức là nói lên vai trò người con Phật chân chánh thanh cao. Giới cũng là điều kiện cơ bản làm nguyên nhân để đưa người đến cảnh giới an lạc và hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Nếu như người nam nữ cư sĩ Phật tử giữ giới một cách thanh tịnh, thanh khiết, thì nhờ cái nhân giữ giới đó mà sẽ được sinh thiên hưởng phước bao. Thứ ba là đầy đủ sự bố thí. Ở đây, này thiện nam tử, sống ở gia đình, với tâm không bị cấu uế, sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này thiện nam tử, đây gọi là đầy đủ bố thí. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hạnh lành đầu tiên mà Đức Phật dạy cho mọi người Phật tử chúng ta, tức là bố thí. Mà quý đạo hữu đã thuộc cái tinh thần lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Mà tinh thần giáo pháp lục độ vạn hạnh đó, thì bố thí là đứng đầu. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Con người lòng tham không có đáy, mà quý đạo hữu đã nghe các bậc tổ đức nói rằng nhân dục vô nhai, có nghĩa là lòng tham của con người không có đáy. Mà cũng chính vì lòng tham không có đáy đó làm điều kiện tạo ra tất cả mọi sự sai lầm, tội ác. Cho nên Đức Phật đã dạy về phương pháp điều phục tội lỗi của tham lam, ấy là lòng bố thí. Là người san sẻ tài sản vật chất, năng lực hiểu biết, sự không sợ hãi, tình cảm, giáo pháp v.v. Nghĩa là tất cả những gì mình có mà người khác không có. Cho một sự không sợ hãi đến người đang sợ hãi bằng một cái lời nói bình tĩnh, một cái nụ cười chân thật, thì đó chính là sự bố thí hữu hiệu có tác dụng trong sự tương quan với nhau của xã hội. Ý nghĩa bố thí cao nhất đó là người mở lòng từ bi, Người chỉ biết thu nhận và gìn giữ mà không biết chi dùng để cho, ấy là người sống cho chính mình mà không nghĩ đến tha nhân, không thương yêu đến những người cùng khổ mà họ cần sự giúp đỡ của mình. Vì chính ý nghĩa tạo lập sự an lạc và hạnh phúc, cho nên bố thí trước hết là đoạn tận lòng tham, tính bỏn sẻn và tâm lý tị hiềm với con người. Ý nghĩa bố thí thật rộng rãi, chứ không phải đóng khung trong một giới hạn nào. Người có của cải, có danh vọng, có địa vị, có danh dự, vân vân, tất cả đều bố thí được. Một người lớn hơn mình mà họ có lòng thương yêu quý trọng mình, mà mình đáp lại bằng tấm lòng khiêm cung, từ tốn, thì đó chính là mình đã bố thí danh dự của mình. Như vậy, không những tự bản thân mình được an lạc mà còn tạo được sự hòa nhã hạnh phúc cho người trên nữa. Bởi vậy, cho nên sự bố thí không đòi hỏi đến tiền tài, phẩm vật, mà hễ có thân, có tâm là có bố thí được. Có những người, họ nói rằng đi làm không đủ tiền tiêu, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, thì lấy chi để mà bố thí cho những người khác? Hay nói một cách gói gọn trong gia đình, lấy chi để nuôi cha, lấy chi để nuôi mẹ, để đền đáp cái sự hiếu thảo? Nhưng kính thưa quý đạo hữu, có tiền thì mình bố thí tiền, có tài vật thì mình bố thí tài vật. Nếu không có tài vật, nếu không có tiền bạc, của cải, thì mình bố thí bằng lời nói, lịch sự, ôn tồn, khả ái. Mình bố thí bằng một cái nhìn triều mến, kính trọng và có những cử chỉ gần gũi giúp đỡ. Vậy thì, sự bố thí là chúng ta bố thí qua mọi hình thức của tự thân, qua mọi hình tướng của tự tâm. Và điều thứ tư là đầy đủ trí tuệ. Ở đây, này thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này thiện nam tử, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ là yếu tố chỉ đạo về đời sống tâm linh. Người có trí tuệ mỗi khi hành động đều phù hợp với luật nghi, với những điều thiện, nói những điều Phật nói, làm những điều Phật làm, và những việc này đều thích hợp với chiều hướng đi lên của các bậc thượng tri. Trí tuệ là tấm gương sáng để tự soi cho chính mình mỗi khi hành động, như đi, như đứng, như nằm, như ngồi, đều cảm thấy yên lòng vì chẳng có bao giờ tạo điều tội lỗi, nên tâm hồn chẳng bao giờ sanh ra sự hối hận, tiếc nuối và lo sợ. Hành động ngôn ngữ và ý nghĩ đều được thích hợp với nhau. Bởi vậy, đối với người có trí tuệ, chẳng sanh sợ hãi và lo âu, cũng như sự sầu muộn trong đời sống hàng ngày. Có trí tuệ là có nhận thức chân chánh trong mọi sự sinh hoạt thường nhật. Bản thân trí tuệ là một ngọn đuốc sáng được thắp lên trong tâm trí của tự mỗi con người. Nhờ ánh sáng trí tuệ này mà chư Phật, chư vị Bồ Tát đã nhận diện ngay tự thể chân lý và kiện toàn trí tự giác, hay còn gọi là vô sư trí, là vô sư tự ngộ, hay là tự giác thanh trí. Bởi vậy, nếu mà Phật tử có được cái nhìn đúng đắn, không nhận thức như lý tác ý, thì không phải là người có trí tuệ, dễ rơi vào tà kiến, không có cái nhìn đúng đắn trong cái sự sinh hoạt và đời sống hàng ngày của chúng ta. Do đó mà Đức Phật dạy bốn pháp thứ tư, dạy pháp thứ tư cho các hàng nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia là phải siêng năng trao dồi trí tuệ để được hạnh phúc và bình an trong tương lai. Tóm lại như sau. Thứ nhất là bốn điều kiện đem lại hạnh phúc ngay trong hiện tại là đầy đủ sự thao vác, làm việc trong tất cả mọi cái lĩnh vực như làm nghề của viết lách, làm nghề cày ruộng, làm nghề công nhân hay làm nghề thương mại, vân vân. Trong tất cả những ngành nghề đó, chúng ta phải có cái điều kiện là phải đầy đủ sự tháo vát, siêng năng, tinh cần. Làm việc không biết mỏi mệt mà hăng hái để tạo dựng đời sống vật chất cho chính bản thân của mình, cho gia đình của mình. Rành rõi việc và rành sự điều khiển người làm việc cho mình. Đây cũng là những yếu tố để kiện toàn và thành tựu cái công việc của mình trong đời sống hàng ngày, là phải rành rõi công việc, phải có kinh nghiệm công việc và biết người điều khiển công việc cho chính mình, cho gia đình của mình, cũng như ngay trong công việc của người làm. Thứ đến là đầy đủ sự phòng hộ, tức là gìn giữ. Chúng ta biết gìn giữ cẩn trọng của cải đã làm ra một cách hợp pháp bằng sức lao động hợp lý của chính mình, bằng mồ hôi của mình nhỏ xuống, bằng sức lực của bàn tay, bằng ý nghĩ của khối óc để mong cầu có được một cái sự thành tựu trong công việc, thì đó là cái sự phòng hộ. Sau khi chúng ta thành tựu được công việc, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có tài sản, thì chúng ta phải gìn giữ tiền bạc và tài sản đó. Tiền lời được chia ra làm 4 phần. Kính thưa quý đạo hữu, cách đây gần 3.000 năm mà Đấng Thế Tôn đã trình bày một tinh thần giáo pháp để cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử xây dựng một đời sống hạnh phúc trong gia đình, mà cái tiền bạc income có mỗi tháng chúng ta phải biết cách gìn giữ nó, mà Đấng Thế Tôn đã trình bày như sau để cho chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn đã nghĩ đến cái sự sống hạnh phúc của những người nam nữ cư sĩ Phật tử cần phải chia ra như thế nào, tiền bạc có phải chia ra như thế nào để gìn giữ trong mỗi phần việc đó, trong mỗi phần tiền bạc đó mà không bị thâm thủng. Thì ở nơi đây, quý Phật tử thấy được rằng tiền lời được chia ra làm 4 phần. 1/4 để sinh sống hàng ngày, 1/4 để tiêu việc bất thường, 1/4 để sung vào quỹ gia đình và 1/4 để đầu tư tích lũy. Nếu mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử theo cái tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn trình bày như thế này, mà tiền bạc của chúng ta có được để chia ra 1/4 để sinh sống, 1/4 để tiêu việc bất thường, 1/4 để sung vào quỹ gia đình và 1/4 để đầu tư tích lũy, thì quả thật rằng tiền bạc nó có cái trật tự ngăn nắp của nó mà không có tiêu xài một cách thâm thủng, để rồi cho đến khi mà chúng ta không có tích lũy được tiền bạc, tới chừng hết tiền thì chúng ta hóa ra hai bàn tay trắng. Làm bạn với thiện, bạn bè có giới đức, có đầy đủ lòng tin tam bảo, có bố thí cúng dường, có trí tuệ, biết rõ giáo pháp thể chứng niết bàn. Đây là tinh thần tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Mà khi nói đến những người nam nữ cư sĩ Phật tử thì không thể không đề cập đến cái thiện, cái tốt, cái hay, cái lễ nghĩa, cái đạo đức, cái hướng thượng. Mà chính vì sự đạo đức, hướng thượng, lễ nghĩa đó mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử phải có giới đức, phải có lòng tin nơi tam bảo, phải biết bố thí cúng dường tu phước và có trí tuệ để học hỏi giáo pháp và thăng tiến trên cái con đường giáo pháp đó. Thứ đến là sống một đời sống thăng bằng và điều hòa, là quân bình xuất nhập trong gia đình thu nhiều hơn chi. Nếu một gia đình nào mà chi nhiều hơn thu thì gia đình đó sẽ bị phá sản. Chính vì lo lắng cái sự phá sản trở thành khánh sản, khánh kiệt của gia đình mà chúng ta phải làm như thế nào đó để vấn đề tiền bạc được thu vào nhiều hơn chi. Mà nếu có thu nhiều hơn chi thì chúng ta có được một đời sống bình an, đời sống an lạc mà không quá lo âu trên cái đời sống vật chất hàng ngày. Quân bình sức khỏe là không tham dự vào chuyện cờ bạc, rượu chè, v.v. Bởi vì những vấn đề này nó sẽ phá sản tự thân của con người đó và phá sản luôn cả tài sản gia đình của những con người đó. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng chúng ta không có tham dự vào trong những nơi có cờ bạc, rượu chè, v.v. Quân bình tâm lý là không bất mãn, cũng không thỏa mãn. Bởi vì nếu chúng ta bất mãn là nói lên cái tinh thần tiêu cực, mà chúng ta thỏa mãn là nói lên cái tinh thần tự kiêu. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta cần phải gìn giữ một cái tinh thần an ổn, bình tâm với chính mình. Đừng có tự mãn và cũng đừng có quá ư là tự kiêu để tạo thành một cái đời sống mà tự tâm lý của mình nó sẽ không được thích nghi trong đời sống hàng ngày đối với bạn bè, đối với quốc gia, xã hội cũng như những thành viên trong gia đình của mình. Bốn điều kiện đem lại hạnh phúc trong tương lai đó là: thứ nhất, đầy đủ lòng tin. Như đã trình bày là tin sự giác ngộ của Như Lai, giáo pháp đưa đến giải thoát và đoàn thể tăng già hòa hợp, thanh tịnh. Thứ hai là đầy đủ giới đức, là giữ năm giới cấm như quý đệ hữu đã thuộc lòng: nhất viết bất sát, nhị viết bất đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng ngữ và ngũ viết bất ẩm tửu. Thứ ba là đầy đủ sự bố thí, là rộng lòng bố thí và cúng dường. Mà khi nói đến sự bố thí thì quý đạo hữu đã biết được rằng bố có nghĩa là rộng, thí có nghĩa là cho, mà bố thí có nghĩa là cho một cách rộng rãi. Trong sự cho rộng rãi này, nó chia ra làm ba phần là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tài vật. Trong cái sự bố thí về cái tài vật này, nếu nói đến tự thân của chúng ta thì nó có hai phần, một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài có nghĩa là tiền bạc, nhà cửa, những đồ vật ngoài thân của chúng ta thì gọi là ngoại tài. Nội tài có nghĩa là những bộ phận trong người của chúng ta gọi là nội tài, tức là cái tài sản ở trong tự thân của chúng ta, như cái tay, như cái chân, như lỗ tai, như con mắt, như trái tim, vân vân. Vậy thì bố thí về tài sản gọi là ngoại tài, bố thí về tim gan mà quý đạo hữu đã phát tâm khi mà gần chết, quý đạo hữu có thể cho bác sĩ họ mổ họ lấy trái tim, cho bác sĩ họ mổ họ lấy cái gan để cho những người bệnh mà cần thay gan, cần thay tim, thì đó được gọi là bố thí nội tài. Trong sự bố thí đó có tài thí, có pháp thí, có vô ý thí. Pháp thí có nghĩa là bố thí tinh thần giáo pháp, giảng dạy tinh thần giáo pháp cho những người khác nghe. Vô ý thí có nghĩa là cho sự không sợ hãi đến cho những người khác. Vậy thì trên tinh thần bố thí, quý đệ hữu đã nghe chư tôn đức tăng ni để giảng dạy. Điều thứ tư là đầy đủ trí tuệ, tu tập tứ thánh đế, nhận định được pháp sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã mà phát tâm cần cầu giải thoát. Quý đệ hữu thấy được rằng trên cái con đường tu tập, chúng ta cần phải có trí tuệ để chúng ta thấy được rằng tất cả các pháp trong cuộc đời này đều nằm trong trên tiến trình của vô thường, của khổ và vô ngã. Không có một cái pháp nào mà không vô thường, không có một cái pháp nào mà không có khổ, và không có một cái pháp nào là không vô ngã. Cái bàn là vô thường, cái bàn là khổ, cái bàn là vô ngã. Con người là vô thường, con người là khổ, con người là vô ngã. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, đó là tinh thần giáo pháp mà chúng tôi đã trình bày đến với quý đạo hữu trên cái tinh thần giáo pháp quan niệm một đời sống hiện thực hạnh phúc, đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử trong hiện tại và tương lai. Chúng tôi cầu mong rằng quý đạo hữu nghiên tầm thêm kinh điển để học hỏi những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn mà cách đây gần 3.000 năm Đức Thế Tôn đã đề bạt ra một tinh thần giáo pháp để cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử nương vào những cái điều hướng dẫn của Đấng Thế Tôn để tự tu cho chính bản thân của mình, xây dựng cho chính bản thân của mình, cho gia đình của mình có đầy đủ sự bình yên và hạnh phúc. Mà cho đến hôm nay, ai trong chúng ta cũng đều mong cầu cái sự bình yên và hạnh phúc của tự thân cũng như của gia đình. Do vậy, bài thuyết giảng hôm nay kính mong toàn thể quý đạo hữu hoan hỷ quan tâm để chúng ta có được một đời sống hạnh phúc của tự thân, an lạc của tự thân, bình yên của tự thân, cũng như hạnh phúc của gia đình, bình yên của gia đình mà thăng tiến trên cái con đường tu tập trong đời sống hiện tại của một người nam nữ cư sĩ Phật tử. Thành kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.